Thu lần ra đây, chị em có điều gì nghi ngờ thì xin cứ góp ý.
Thâu lăng giá căn bản tức là độc đào và tòng xanh là phương tiện, con chưa có rõ, con thỉnh thầy giảng ạ.
Lăng giá có tội thâu lăng giá căn bản tức là cái gốc tội, và những thâu lăng giá thật tòng xanh tức là do cái từ cái gốc rồi nó khởi lên những các nhân duyên mà thành những cái tòng xanh. Cũng như chúng mình thường tính tội đó, có tội chính và những tội tòng xanh.
Môn Phật con kính bậc trên thầy, tại sao là ở đây nói là tòng xanh có nghĩa là phương tiện, con chưa có rõ.
Đây cái chữ phương tiện đối với chữ độc đầu. Độc đầu tức là tự nó sanh ra, còn phương tiện này tức là nó theo duyên mà nó hiện lên nó thành tội. Chứ nó không phải là tội chính.
Con thỉnh thầy giảng cho con phần hạ phẩm đó, con kính bậc trên thầy.
Hạ phẩm.
Con chưa có.
Đây người ta cho cái thí dụ những cái tội về hạ phẩm thâu lăng giá. Thì thí dụ như là về phần tội căn bản thì có những tội như là ác tâm mắng tăng mà nó không đáng lẽ thì là tội tăng tàn, nhưng mà bây giờ nó thiếu duyên hay nó chạch cái duyên đi cho nên thành cái tội thâu lăng giá hạ phẩm thôi. Hay là trộm một tiền, tội ăn trộm. Nếu mà thượng phẩm là 5 tiền, còn bây giờ đây cái vị này chỉ ăn trộm có 1 tiền thôi. Còn đáng lẽ ra là cái tội giết người thì tăng tàn, nhưng mà cái người này bây giờ chỉ dùng tóc người, chỉ dùng da người hay là ăn thịt sống, cho nên phạm vào thâu lăng giá hạ phẩm.
Người ta dùng tóc người, da người, có nghĩa người ta lọc thịt, lấp thịt của người khác ra là sao, con kính bạch lên thầy.
Thực ra cái tóc không thì đâu có tội. Nhưng mà đây chắc cái tóc nó dính vào cái da người, ở đây nói có da người. Anh mới lại người ta ăn thịt sống thì thật ra người ta không có phạm tội sát sanh. Nếu mà giết người thì tội tăng tàn, còn đây chỉ có thâu lăng giá, mà thâu lăng giá hạ phẩm tức là ngang với đột cắt la.
Tóc người đây nghĩa là mình lấy tóc của người ta hay là sao ạ? Mình làm gì vậy?
Dùng tóc người thì bây giờ như chúng mình bây giờ cạo đầu đi thì người ta lấy cái tóc ấy, rồi người ta ta làm cái gì thầy không biết. Cái tóc
rồi mới giải phóng đó mà thầy, mới giải phóng mà cái phong trào mà vượt biên lén đó mà thầy, rồi mấy tu sĩ mà đội tóc giả mặc quần tây thì có phạm mà cái thâu lăng giá này không mà thầy?
Đấy là lấy tóc của người để làm tóc giả phải, người ta dùng thế, thế nhưng mà người ta không phạm, không phạm, bởi vì thật ra người ta có làm hại về ai đâu, tóc tóc mình dài mình cắt mình, chứ người ta đâu có làm hại gì.
Đây ghi là dùng tóc người mà là thâu lăng giá hạ phẩm.
Thì đấy cái chuyện người phạm tội
dùng tóc người như thế nào,
dùng tóc người thôi, nhưng mà dùng mà có làm cái việc gì ác thì nó mới phải tội. Chứ còn đằng này, nếu đằng này người ta làm tóc giả để người ta tránh cái nạn thì đâu có, người ta có tội ác gì đâu. Giờ tìm một cái tội gì ác ấy, người ta dùng cái tóc người mà người ta làm cái việc gì ác ấy, thì mới nói chuyện.
Bà thầy, vậy nếu mà dùng tóc người mà mình nhát cho người ta sợ ta chết giấc á, có phạm không bà thầy? Dùng tóc người, tóc giả sủ xuống cho ta tự ma, cái ta sợ ta chết đó, mình có phạm không bà? Là cái thâu lăng giá hả bà?
Cái
cũng là thâu lăng giá.
Có thể được dùng cái tóc người để đi dọa người ta, cho người ta hết hồn hết vía, thì cái đó thâu lăng giá, nó thuộc về ác tác. Nhưng mà tội là tội khủng bố, không phải là tội giết người.
Người ta đòi cấp nhà giả mà người ta đi ra, người ta làm cấp xưởng á, thầy có phạm không tính là thầy?
Thì nếu mà cái việc làm ấy, người tu là người xuất gia đâu có được đi kiếm tiền, mà lại còn giả dối, lại còn đội cái tóc giả để đi làm nữa.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy cho con thưa một câu ạ. À, dùng tóc người thì con ở nhà con có nghe là cái cô đó khi mà muốn hại người khác, con kính bạch trên thầy. Thế là cô rất là tử tế, cô cho uống sữa. Thế là cô mới cắt cái tóc thiệt là nhỏ rồi cô cho vô sữa pha với cà phê đó cho uống. Thì khi mà uống á, mỗi ngày uống một ít thì cái tóc đấy nó mới đâm vào cái da, cái bao tử, thì dần dần là tự cái
thế ra yeah. Vì nếu mà làm cái tóc mà băm nhỏ để với thức ăn này, đó là thuốc độc, nguy hiểm.
Trường hợp dùng tóc người như thế mà giết cho người ta chết là bổn tội hay là thâu lăng giá?
Thì mình giết người ta chết thì hẳn cứ biết cái tội sát sanh tội ấy là ba la di rồi.
Tóc người đây là với điều kiện là người ta chưa chết á thì mình mới là thâu lăng giá nào ạ?
Không, ở đây cái dùng tóc người như thế là cái tóc nó chỉ là cái phương tiện, nhưng cái bệnh cái tội chính là cái tội giết người thuộc về tội sát sanh.
Vậy là còn da người thì làm sao ạ? Dùng da người
ở đây là dùng da người, chứ cái vị này người ta không có sợ giết cái người ấy, nhưng mà ta dùng cái da của người ấy. Thì ở đây nói là thuộc về hạ phẩm.
Vậy dùng da để hại người hay là dùng da để làm gì mà thâu lăng giá?
Ai biết, thầy đâu có biết rõ người ta làm gì.
Thỉnh thầy giảng cho con cái đoạn là thượng phẩm thâu lăng giá.
Phẩm tức là ở đây nói hai phần, có tội chính là tội căn bản và có tội tâm sánh.
Còn bốn tiền á là thâu lăng giá thượng phẩm của ba la di ạ.
Đáng ba la di, nhưng mà bây giờ mình chạch đi một tí thì mình là thâu lăng giá
thượng phẩm.
Thâu lăng giá thượng, yeah. Thượng phần, tức là tội nặng.
Trộm vật chúng tăng á, là trộm vật gì hay là bất luận vật gì lớn nhỏ đều phạm à?
Năm tiền trở lên thì ba la di, bây giờ nó chưa tới năm tiền cho nên gọi là thâu lăng giá, thì cái tội nó chạch đi cho nên gọi là thâu lăng giá.
Bà thầy, em thưa cái chữ trộm vật này, bà thầy, trộm vật chúng tăng á, thì cái vật là đáng 4 tiền hay là vật nhỏ cũng bị phạm à?
Trộm vật của chúng tăng thì tội nặng, cho nên là đáng ra thì là tội ba la di, nhưng mà bởi vì nó chạch đi thôi cho nên gọi là thâu lăng giá. Ở đây là giảng cái thâu lăng giá, tức là cái tội nó nhẹ đi một chút.
Và thầy, ý em muốn hỏi là vậy thì chữ trộm vật, cái vật này là nó trị giá đáng bao nhiêu thì mới là thâu lăng giá thượng phẩm ạ?
Ở đây cứ lấy của chúng tăng là phạm tội nặng rồi, cho nên gọi là vật của chúng tăng. Cứ lấy của chúng tăng, đây quan trọng là vật của tăng mà mình lấy, chứ không quan trọng ở cái chỗ tiền nhiều tiền ít.
Vậy là nếu mà thí dụ bây giờ lấy của một vị tỳ kheo ni thôi thì không có phạm vào cái của chúng tăng, còn mà tỳ lấy riêng ni, của một tỳ kheo ni thôi á,
tỳ kheo ni cũng là một người, nếu lấy dĩ nhiên lấy của cả chúng thì tội nặng hơn, còn lấy của một người thì nó nhẹ hơn, nhưng mà cũng thuộc về tăng, của tăng ni.
Cô là tàu xanh nhẹ nơi ba la di, con kính bạch thầy giảng dùm con chưa có hiểu rõ.
Trung phận tàu xanh nghĩa là có những cái tội nó chủng của nó là ba la di nhưng mà nó nhẹ hơn, thế cho nên người ta gọi là, thì tùy theo cái tội những cái nó nhẹ hơn, nhưng mà nếu mà nó nhẹ mà nó vẫn cái tội nặng, tương đối với những cái thâu lăng giá nó nặng nhất thì gọi là thượng phẩm, nó vừa phải thì gọi là trung phẩm. Trung phẩm là tương đương với ba giật đề, tội chính là ba lần giật đề, những cái tội phụ nó tương đương với ba giật đề thì gọi là tòng sanh của trung phẩm.
Dạ, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi lại cái chỗ thượng phẩm của thâu lăng giá. Lúc nãy là thầy giảng là bây giờ đáng nghĩa là mình lấy trộm của tăng thì là tội nặng, nhưng bây giờ trạch duyên thì con lấy vốn tiền thì nó thuộc về thượng phẩm của thâu lăng giá, nhưng bây giờ con lấy một cái bút thôi của chúng tăng thôi, nhỏ như vậy thì có thuộc về là phạm và tội của chúng tăng nặng như vậy không ạ?
Lấy một cây bút thôi,
một cây bút thôi, nhưng mà là của toàn chúng, nghĩa là cái vật người ta chưa có chia riêng cho cá nhân nào cả, cái gọi là vật của chúng, của đại chúng, của toàn chúng, cho nên cái vật nó nặng, tội nó nặng. Còn lấy vật của một vị xuất gia thì cũng là ở một cá nhân ở trong chúng thì cái tội nó còn nhẹ hơn, nhưng mà cũng là tội, vật cũng của thập phương, cho nên cũng đứng vào hàng tội nặng. Cái còn vật của người tại gia thì nó rẻ, mình lấy nó tội nó nhẹ hơn.
Thì thí dụ như bây giờ mỗi lần con, thí dụ như là thầy, khi thầy chia quà đi, thầy chia quà thầy nó 4 tỳ kheo ni thì chúng con đem về rồi, nhưng mà chưa có đưa cho 4 tỳ kheo ni, nhưng mà trong đó thầy ghi rõ là 4 tỳ kheo ni rồi, vậy thì nếu có một người mà lấy một phần ở trong đó ra thì có phạm vào cái của chúng tăng hay là của 1 tỳ kheo ni, hay ăn cắp của 1 tỳ kheo ni rồi thầy?
4 tỳ kheo ni.
Dạ, nếu thầy đi, thầy để 4 người
thì đấy đã 4 thì là 4 phần của thầy... một chúng rồi.
Dạ không, nhưng mà thầy cột riêng 4 phần
thì đáng
rồi.
Lẽ là tách cho từng người đấy. Dạ. Nhưng mà người ta hãy còn ở trong cái chỗ của 4 tỳ kheo ni, tức là của tăng. Từ 4 người trở lên được gọi là một tăng.
Dạ, nhưng mà cột riêng từng phần của mỗi người rồi, làm 4 phần của 4 người rồi.
Của mỗi người, bây giờ dạ. lấy một phần thì là lấy của người xuất ra, bởi vì lấy một phần là của một cô tỳ kheo ni.
Dạ. Về ba phần đấy sư cô
này
chia thành
4 thì chị em thưa là nếu thí dụ như bây giờ mà lấy mất đi một phần như vậy thì tức là ba phần kia cũng phải chia đều cho 4, cho nên cái phần đó cũng coi như là của 4 của
không
chúng
được ba đã của người nào thì đi người đấy.
Chia rồi.
Chị nếu chia rồi từ tên của 4 dạ. người thì người này lấy một người, ví dụ dạ. lấy cái tên của Hải Minh, tức là ăn trộm của Hải Minh.
Dạ.
Nhưng còn đằng này người ta chưa chia, người ta chỉ có 4 cái, ta bảo đưa cho 4 tên ấy, nhưng mà không riêng biệt của người nào, mà mình lấy là mình lấy của cả 4 cô.
Con kính bạch trên thầy, nếu ghi tên con thì con bị mất, mà sư cô Huệ Hải thấy là con không có phần trên này, giờ cả chúng này dồn 3 phần đấy chia lại thì thế nào không bạch?
Lấy của 4 cái người ấy, bởi vì 3 cái người kia người ta phải chia ra.
Em thỉnh thầy vợ trang 29 ạ.
Di Đà Phật, kính bạch thầy, ở cái chỗ thâu lăng giá của cái tội ba la di, cái tội che tội ba la di cho con thưa là ở đây kết là được thâu lăng giá, tự che tội ba la di của mình. Kính bạch trên thầy, bởi vì cái vị này đã phạm ba la di rồi thì đâu có còn là tỳ kheo ni nữa, mà ở đây này kết và là tự che tội ba la di của mình thì phạm thâu lăng giá.
Ừ. Cho nên đây đã ba la di thì thôi, nhưng mà nói về cái quả báo về sau này thì cái người này cần trồng thêm một cái tội. Mình ba la di mà mình cứ im lặng, mình ở trong chúng làm người thanh tịnh.
Tức là vị này phạm một ba la di rồi, tức là không có còn là tỳ kheo ni nữa.
Không là tỳ kheo ni nữa, nhưng mà che tội chúng không biết.
Dạ.
Thành ra cô vẫn cứ nghiễm nhiên ở trong chúng.
Dạ. Thì trồng thêm một cái tội thâu lăng giá nữa.
Thì thêm một cái tội thâu lăng giá này nữa.
Thầy, cho chị em có thắc mắc là nếu thí dụ như bây giờ như cái người đó mà ăn cắp cái phần của chúng tăng như vậy á, rồi khi lấy ra rồi lấy dời khỏi chỗ cũ rồi nhưng mà ăn năn rồi trả lại, như vậy có phạm thâu lan giá thượng phẩm không?
Ăn năn trả lại thì ở trên này nói cái tội một khi nó đã lấy rồi là thành nghiệp, dù có ăn năn trả lại cũng vẫn cái nghiệp rồi, vẫn ba la di.
Như phạm thâu lan giá thượng phẩm thì mình sám hối, mình phải ở trong chúng hay là mình đi ra ngoài mình sám hối cũng được, con kính
thầy. Là có cái tâm sám hối thì nếu mà đủ duyên mà ở chúng thì sám hối trong chúng thì cái đó là cần hơn, bởi vì tại chỗ để chúng người ta xét. Nhưng mà nếu mà không đủ duyên thì sám hối với chúng khác cũng được.